Đế Bá, chương 2328, Vạn Tộc Đại Hội 1, góc truyện audio.com, nói không chừng là đối phó hung nhân, có hải yêu nói ra. Lúc này tổ chức đại hội là do Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử tụ tộc Á Tổ, Hải Loa Đế Vương đồng thời ký tên, đồn đãi ngay cả Chân Vũ Thần Nữ cùng Trích Nguyệt Tiên Tử cũng dự đại hội này, ta cảm thấy rất có thể là đối phó hung nhân Lý Thất Dạ. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, đối phó một mình đệ nhất hung nhân, không cần phải tổ chức Vạn Tộc Đại Hội a. Đối với Vạn Tộc Đại Hội có nhất định người am hiểu nói ra. Theo ta thấy lần này tổ chức Vạn Tộc Đại Hội trừ thiên linh giới hải yêu, mị linh thủ tộc đoàn kết nhất trí đối phó Lý Thất Dạ ra, ta cảm thấy có khả năng sẽ chọn ra người sẽ thành tiên đế và hải thần. Chọn ra tiên đế và hải thần thông qua Vạn Tộc Đại Hội sao? Cường giả không hiểu về Vạn Tộc Đại Hội hiếu kỳ hỏi. Truyền thuyết là có thể, người hiểu Vạn Tộc Đại Hội nói. Nếu như thiên tài thiên linh giới rằng co không phân cao thấp, sẽ thông qua phương thức này đi xác định mọi người thông qua hiệp nghị chế định quan hệ lợi ích và cách phân phối. Giống như hiện tại, chúng ta xem ra, người được chọn thành tiên đế sẽ không ai khác ngoài Mộng Chấn Thiên. Về phần lựa chọn người thành hải thần, có thể nói, có khả năng là Thất Hải Nữ Vũ Thần, cũng có khả năng là Già Hải Thiên Tử, càng có khả năng là Chân Vũ Thần Nữ. Người được chọn thành tiên đế còn dễ giải quyết, dù sao thiên linh giới mị linh càng hy vọng Mộng Chấn Thiên trở thành tiên đế. Chọn lựa ai thành hải thần thì náo nhiệt hơn, chỉ sợ hải yêu không hy vọng tranh giành vị trí hải thần mà thương tổn quá thảm trọng. Tổ chức Vạn Tộc Đại Hội vào lúc này có đủ loại suy đoán, có người nói là vì đối phó Lý Thất Dạ, cũng có người nói quyết định người trở thành hải thần, để tránh đấu đá tàn khốc. Trên thực tế, chuyện như vậy chưa phải chưa từng xảy ra, thiên linh giới đã từng thông qua Vạn Tộc Đại Hội quyết định ai thành tiên đế, chuyện này làm cho thiên linh giới mị linh thậm chí là hải yêu tụ tộc đoàn kết nhất trí, liên thủ đối kháng người được lựa chọn thành tiên đế của tám giới khác muốn giúp người được chọn của thiên linh giới trở thành tiên đế. Về phần quyết định ai làm hải thần, để tránh hao tổn tàn khốc trong lần Vạn Tộc Đại Hội cuối cùng đã xác định qua, đế giải bá chủ sau khi đặt vị trí của hắn, thông qua Vạn Tộc Đại Hội bình định các thế lực phản kháng, ngồi ổn vị trí hải thần. Hiện tại trong hải yêu nhất tộc có Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần và Chân Vũ Thần Nữ, ba người này đều có cơ hội trở thành hải thần, chỉ sợ hải yêu nhất tộc cũng hy vọng mượn cơ hội như thế lựa chọn người trở thành hải thần. Trong ba người bọn hội, đương nhiên là Chân Vũ Thần Nữ nhất có cơ hội trở thành hải thần, nhưng mà Già Hải Thiên Tử và Thất Hải Nữ Vũ Thần đều không kém, đặc biệt là Già Hải Thiên Tử, sau lưng của hắn còn có Hải Loa Đế Vương làm chỗ dựa. Mà Hải Loa Đế Vương chính là con của hải thần, luận bối phận sâu xa, hắn vượt qua rất nhiều thần tử thần nữ. Nhưng mà cũng có người cho rằng tổ chức lần Vạn Tộc Đại Hội này là vì trường sinh dược, bởi vì tổ chức Vạn Tộc Đại Hội lần này quá vội vàng, hơn nữa còn cử hành ở thành thần thụ, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, lần tổ chức Vạn Tộc Đại Hội này chính là muốn tất cả môn phái truyền thừa trong thiên linh. Góc truyện audio.com, giới không nội đấu vì tranh đoạt trường sinh dược. Vạn Tộc Đại Hội cử hành ngay trong thành thần thụ, lúc này nó tổ chức ở sân bãi rộng rãi nhất trong thành, hơn nữa nơi này do hải thần cựu thần trông giữ, để ngừa có người khác đến nháo sự, hoặc phòng bị có ngoài ý muốn xảy ra. Hải thần cựu thần đến giữ gìn Vạn Tộc Đại Hội. Nghe được do hải thần cựu thần đến giữ gìn Vạn Tộc Đại Hội, chuyện này làm cho rất nhiều người giật mình, chuyện này nói rõ quy cách của Vạn Tộc Đại Hội cực cao, hơn nữa cho dù kẻ nào tới quấy rối cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hải thần cựu thần, chính là chỉ thần tử từng hiệu chung với hải thần. Tồn tại như thế trong thiên linh giới cũng có trọng lượng rất nặng. Hiện tại do hải thần cựu thần đến giữ gìn Vạn Tộc Đại Hội, cái chuyện này nói rõ Vạn Tộc Đại Hội được cử hành rất trang nghiêm quy củ. Bất cứ kẻ nào định tới nháo sự cũng phải xem lại thực lực của mình. Ngày hôm nay, Vạn Tộc Đại Hội bắt đầu, vô số tu sĩ đều nhao nhao tiến vào hội trường được tổ chức tạm thời. Mặc dù nói Vạn Tộc Đại Hội cuối cùng chỉ có mấy đại tộc đưa ra quyết định, nhưng mà trong Vạn Tộc Đại Hội chỉ cần tông phái và tu sĩ hơi có phân lượng sẽ tham gia. Cho nên trong thời gian ngắn, hội trường người ta tấp nập, vô số tu sĩ cường giả tiến vào hội trường, tu sĩ tiến vào hội trường có mị linh, hải yêu thủ tộc cũng nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân, huyết tộc, những tu sĩ tiểu tộc. Tuy trong hội trường người ta tấp nập nhưng mà cả hội trường rất yên tĩnh, không có chút nào hỗn loạn, tu sĩ tham gia đại hội đều nhập tọa vào vị trí được sắp sẵn cho mình. Không có bất kỳ người nào dám sằng bậy, dù sao Vạn Tộc Đại Hội lần này do hải thần cựu thần chủ trì, không có bất kỳ người nào dám sằng bậy. Nếu không rất có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Oanh oanh oanh, ngay thời điểm mọi người nhập tọa, lúc này có tiếng nổ vang lên. Xe ngựa nghiền nát hư không, thiên địa lay động, hai chiếc xe ngựa chạy tới, lập tức tiến nhanh vào trong hội trường, đem làm cái này hai cỗ xe ngựa chạy nhanh nhập hội trường thì tất cả mọi người đều bị khí tràng của hai chiếc xe ngựa này áp bách thở không nổi. Mộng Chấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương tử đến, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa này, không biết ai là người kêu lên đầu tiên. Mộng Chấn Thiên ngồi trên xe ngựa, trên người hắn vẫn tỏa ra khí tức chấn áp chư thiên, khí tức đạo thần của hắn tỏa ra bao phủ chung quanh, mỗi một đạo thần hoàn đều ép người ta thở không ra hơi. Xe ngựa của hắn vẫn do Kim Phượng kéo xe, đánh xe vẫn là Xích Hỏa lão tổ. Về phần Hắc Ám Cổ Vương tử, xe ngựa hắn ngồi toàn thân đen kịt như mực, dường như do hắc kim cổ xưa tạo thành. Vì Hắc Ám Cổ Vương tử đã sớm uy danh hiển hách, hắn là đại nhân vật cấp bậc cổ xưa, nhưng mà nhìn rất trẻ tuổi, trên đầu đội vương miện màu đen, trên đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng như mặt trời, thiên chiếu của hắn tỏa ra khí tức như địa ngục chìm nổi, dường như bất luận kẻ nào nhìn vào thiên chiếu này đều bị kéo vào trong vực sâu vạn trượng, rốt cuộc không cách nào bỏ lên, sẽ biến mất vĩnh viễn. Chính là vì như thế, rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng vào Hắc Ám Cổ Vương tử, thiên chiếu của hắn rất đáng sợ, rất nhiều người nhìn thấy hai chân đều mềm nhũn đứng không vững. Hắc Ám Cổ Vương tử và Mộng Chấn Thiên đã đến, bọn họ phân biệt đi vào lầu các của. Cốc truyện audio.com, mình, cách chương.